Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 8 tháng 4 năm 2023. Chủ tịch Trung Quốc tiếp đón Tổng thống Pháp một cách long trọng khác thường so với mức độ của một chuyến thăm cấp nhà nước, được xem là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh ngày càng lôi kéo các đồng minh chủ chốt trong Liên minh châu Âu để đối trọng với Mỹ. Gặp mặt Chủ tịch Tập, Tổng thống Pháp kêu gọi tìm ra giải pháp chung trong thời đại đầy rẫy những bất ổn. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Bắc Kinh trừng phạt trưởng đại diện Đài Loan ở Mỹ và các tổ chức của Hoa Kỳ. Tổ chức Y tế Thế giới nói Trung Quốc nắm giữ chìa khóa để hiểu nguồn gốc COVID-19. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản quan ngại về hoạt động nguy hại trên mạng của Triều Tiên. Nga thâm hụt ngân sách gần 29 tỷ đô la trong quý 1 năm nay. Giải vô địch đấu kiếm thế giới bị hủy do liên đoàn từ chối đề nghị về các vận động viên Nga. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một cách long trọng khác thường so với mức độ của một chuyến thăm cấp nhà nước. Một số nhà phân tích xem đó là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh ngày càng chủ động tấn công nhằm lôi kéo các đồng minh chủ chốt trong Liên minh châu Âu để đối trọng lại Mỹ. Hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau đến thăm miền Nam Trung Quốc hôm 7 tháng 4, nơi ông Macron dự kiến uống trà tàu với ông Tập tại nơi ở cũ của cha ông ở thành phố Quảng Châu, thủ phủ và là trung tâm sản xuất lẫn kinh tế của tỉnh Quảng Đông. Hành động như vậy của ông Tập với các lãnh đạo đến thăm là rất hiếm thấy. Các nhà ngoại giao nói rằng điều đó nhấn mạnh việc Bắc Kinh coi trọng mối quan hệ với một thành viên chủ chốt của EU khi họ tìm kiếm việc ủng hộ sự ngăn chặn, bao vây và trấn áp toàn diện của Mỹ nhắm vào Trung Quốc, theo cách nói của ông Tập. Trong buổi gặp mặt Chủ tịch Tập cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Macron nói:
Chúng ta đang sống trong thời đại đầy rẫy những bất ổn, vì vậy cần tăng cường trao đổi, phối hợp, bày tỏ quan điểm rõ ràng, chân thành, đi tìm ra giải pháp chung.
Gạt vấn đề Ukraine qua một bên, Trung Quốc đang thoải mái với việc sắp xếp lại quan hệ đưa họ xích lại gần hơn với châu Âu về mặt kinh tế khi quan hệ với Mỹ rạn nứt, nhưng sự thay đổi như vậy khó có thể xảy ra vào lúc này, theo những người nắm rõ chính sách của chính phủ Mỹ cho biết. Washington đang chờ xem sự can dự của châu Âu với Bắc Kinh về vấn đề Ukraine có kết quả gì không, theo những người không muốn nêu tên nói với Reuters. Hôm 6 tháng 4, ông Macron đã kêu gọi Bắc Kinh nói chuyện có lý có tình với Nga về cuộc chiến ở Ukraine, trong khi bà von der Leyen cho biết ông Tập bày tỏ sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 6 tháng 4 thúc ép Trung Quốc chia sẻ thông tin về nguồn gốc của COVID-19, nói rằng chừng nào chưa có thông tin đó, tất cả các giả thuyết vẫn chưa được loại trừ, khi giờ đây đã được hơn 3 năm kể từ lúc virus này xuất hiện lần đầu tiên. Trả lời câu hỏi về nguồn gốc của virus, Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nói:
Without full access to the information that China has, you cannot say this.
Nếu không được tiếp cận với toàn bộ thông tin mà Trung Quốc có, chúng ta không thể nói gì cả. Tất cả các giả thiết đều còn đó. Đó là quan điểm của WHO và đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu Trung Quốc hợp tác về vấn đề này. Nếu họ cung cấp thông tin, chúng ta sẽ biết điều gì đã xảy ra hoặc nó đã bắt đầu như thế nào.
Virus lần đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc hồi tháng 12 năm 2019, với nhiều người nghi ngờ nó lây lan trong một khu chợ động vật tươi sống trước khi lan ra khắp thế giới và làm gần 7 triệu người chết. Dữ liệu từ những ngày đầu của đại dịch COVID đã được các khoa học gia của Trung Quốc đưa lên cơ sở dữ liệu quốc tế trong một thời gian ngắn hồi tháng trước. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu không được đánh giá đồng đẳng được tạp chí Nature công bố trong tuần này, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã tranh cãi về những phát hiện của nhóm chuyên gia quốc tế. Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO cho biết thông tin mới nhất của Trung Quốc cung cấp một số manh mối về nguồn gốc, nhưng không có câu trả lời. Bà cho biết WHO đang làm việc với các nhà khoa học để tìm hiểu thêm về các ca nhiễm sớm nhất từ năm 2019, chẳng hạn như nơi ở của bệnh nhân. Trung Quốc vừa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào bà Tiêu Mỹ Cầm, người nắm thẩm quyền như vị đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Mỹ, cấm bà và người thân của bà vào Đại Lục, Hồng Kông và Macau, theo truyền thông nhà nước đưa tin hôm 7 tháng 4. Các biện pháp trừng phạt được Văn phòng Đài Loan Sự vụ của Trung Quốc công bố cũng cấm các nhà đầu tư và công ty liên quan đến bà Tiêu hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở Đại Lục. Động thái này diễn ra sau cuộc gặp của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trong chặng dừng chân của bà tại Mỹ trong tuần này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng loan báo các bước nhắm vào Viện Hudson và Thư viện Reagan của Hoa Kỳ và lãnh đạo các cơ quan này, nói rằng cả hai nơi này đã tạo ra nền tảng và cơ sở cho điều mà họ gọi là các hoạt động ly khai của bà Thái. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã phản ứng giận dữ, nói rằng Trung Quốc không có quyền chõ mũi vào về các chuyến công du nước ngoài của bà Thái và Bắc Kinh đang tự lừa dối nếu cho rằng các biện pháp trừng phạt có tác dụng. Cùng ngày, bà Thái nói ngay khi trở về từ chuyến thăm Nam Mỹ và Hoa Kỳ, nơi bà gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy.
Chúng tôi đã cho cộng đồng quốc tế thấy rằng, trước áp lực và đe dọa, Đài Loan sẽ đoàn kết hơn nữa và tuyệt đối sẽ không khuất phục trước sự đàn áp, cũng như không vì những cản trở mà ngừng giao lưu với thế giới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã ngay lập tức hạn chế các trường đại học, các tổ chức và cá nhân khác ở Trung Quốc tham gia và hợp tác với Viện Hudson và Thư viện Reagan và các lãnh đạo của họ. Trung Quốc cũng đã cấm các lãnh đạo này vào nước của họ và đóng băng tài sản của họ ở Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc sẽ có ít tác động trên thực tế vì các quan chức cấp cao của Đài Loan không đến thăm Trung Quốc trong khi các tòa án Trung Quốc không có quyền tài phán ở Đài Loan. Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động xấu độc của Triều Tiên trên không gian mạng để hỗ trợ các chương trình vũ khí của nước này, theo ba quốc gia nói trong tuyên bố chung đưa ra hôm 7 tháng 4. Các khoản ngân quỹ dưới dạng tiền mã hóa bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp là nguồn tiền quan trọng để tài trợ cho các chương trình vũ khí của đất nước bị trừng phạt này, theo các quan chức và chuyên gia ở Mỹ và các đồng minh cho biết. Một báo cáo do Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 6 tháng 4 cho biết Triều Tiên đang sử dụng DeFi, tức tài chính phi tập trung, phân khúc phát triển mạnh trong lĩnh vực tiền mã hóa để chuyển và rửa các khoản thu lợi bất hợp pháp của họ. Triều Tiên lâu nay vẫn bác bỏ các cáo buộc về tin tặc hoặc các vụ tấn công mạng khác. Trong bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên gia tăng, đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc đã hội đàm với các đối tác Mỹ và Nhật tại Seoul trong tuần này và lên án các vụ thử vũ khí của đất nước bị cô lập này. Đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ông Kim Gun, nói sau khi họp mặt với các nhà đàm phán về hạt nhân của Mỹ và Nhật rằng các hành động của Triều Tiên sẽ luôn bị trừng phạt.
Chúng tôi sẽ chống lại các hành động khiêu khích trong tương lai của Triều Tiên một cách hiệu quả và cắt giảm nguồn tài trợ cho các hoạt động phi pháp này. Những nỗ lực như vậy đáng được chúng ta đặc biệt chú ý vì Triều Tiên đang chuẩn bị mở cửa lại biên giới.
Triều Tiên hôm 7 tháng 4 đã không phản hồi liên lạc hàng ngày thông qua đường dây điện thoại liên lạc với Hàn Quốc, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc chuyên xử lý các vấn đề liên triều cho biết. Trước đó hôm 6 tháng 4, Bình Nhưỡng cáo buộc Washington và Seoul đẩy căng thẳng đến bờ vực chiến tranh hạt nhân với các cuộc tập trận quân sự của họ. Thâm hụt ngân sách liên bang của Nga trong quý đầu tiên của năm 2023 lên đến 2,4 nghìn tỷ rúp, tương đương 28,93 tỷ đô la Mỹ, khi Moscow chi tiêu mạnh tay và nguồn thu từ năng lượng bị giảm, theo Bộ Tài chính Nga cho biết hôm 7 tháng 4. Trong cùng quý hồi năm 2022, ngân sách Nga đã thặng dư 1,13 nghìn tỷ rúp, nhưng kể từ đó các khoản chi đáng kể đổ vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu dầu khí của nước này đã ảnh hưởng đến ngân khố chính phủ. Thu ngân sách tổng thể của chính phủ Nga đã giảm 20,8% trong quý 1 so với năm 2022, ở mức 5,7 nghìn tỷ rúp. chủ yếu là do doanh thu năng lượng giảm 45% xuống còn 1,64 nghìn tỷ rúp, theo dữ liệu sơ bộ của Bộ Tài chính cho thấy. Đồng rúp của Nga hôm 7 tháng 4 bị mất giá lớn nhất trong năm, giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la và đồng euro kể từ tháng 4 năm ngoái, trước cuộc khủng hoảng ngoại tệ ở Moscow và việc bán các doanh nghiệp phương Tây ở Nga. Người dân Nga bày tỏ lo lắng về tương lai nền kinh tế của nước này, một cư dân Moscow tên Dmitry Omelchenko nói.
Điều đó thật khó khăn, tôi không biết lý do là gì, họ đang chơi trò gì. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục sống và mọi thứ sẽ đắt đỏ hơn, sẽ có lạm phát, lúc đó tôi sẽ cần kiếm nhiều tiền hơn.
Bộ Tài chính Nga đã từng công bố dữ liệu ngân sách hàng tháng hồi năm ngoái, nhưng dựa trên dữ liệu hôm 7 tháng 4, Nga đã công bố thặng dư trong tháng 3 là 181 tỷ rúp, một bước tiến so với mức thâm hụt 821 tỷ rúp vào tháng 2 và 1,76 nghìn tỷ rúp vào tháng 1. Trong khi đó, chi tiêu tăng 34% lên 8,1 nghìn tỷ rúp. Sản xuất quân sự và chi tiêu nhà nước khổng lồ đã giúp giữ cho ngành công nghiệp của Nga hoạt động sôi động và làm dịu đi hậu quả kinh tế của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây. Giải vô địch đấu kiếm thế giới ở Ba Lan đã bị liên đoàn địa phương hủy bỏ sau khi cơ quan quản lý quốc tế của môn thể thao này từ chối đề nghị yêu cầu các vận động viên Nga và Belarus ký một tuyên bố phản đối cuộc xâm lược tại Ukraine. Liên đoàn đấu kiếm Ba Lan đã hủy bỏ giải vô địch đấu kiếm nữ thế giới dự kiến diễn ra vào ngày 21 đến ngày 23 tháng 4 tại Poznan sau khi Liên đoàn đấu kiếm quốc tế đảo ngược lệnh cấm đối với các vận động viên từ Nga và đồng minh Belarus tại đại hội bất thường vào tháng trước. Tổng thư ký Liên đoàn đấu kiếm Nga Jacek Slupki nói với Reuters hôm 7 tháng 4.
Chúng tôi muốn tất cả các cầu thủ và cộng tác viên đến tham dự giải vô địch đấu kiếm của chúng tôi ký vào một tuyên bố rằng họ phản đối chế độ của ông Vladimir Putin. Liên đoàn đấu kiếm quốc tế đã bác bỏ các thủ tục nội bộ của chúng tôi. Liên đoàn không cho phép sử dụng bất kỳ thủ tục nội bộ nào, chỉ cho phép tuân thủ các thủ tục do Liên đoàn Thế giới đặt ra. Điều này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi.
Quyết định của Liên đoàn đấu kiếm quốc tế đã khiến Liên đoàn đấu kiếm Ukraine tuyên bố sẽ tẩy chay tất cả các sự kiện có sự tham gia của người Nga và người Belarus. Trong khi hàng trăm vận động viên đấu kiếm công khai phản đối quyết định của Liên đoàn đấu kiếm quốc tế trong một bức thư ngỏ, các nhà tổ chức ở Đức và Đan Mạch cũng đã hủy các sự kiện của Liên đoàn đấu kiếm quốc tế. Ông Slupki cho biết họ có thể kháng cáo quyết định của Đại hội Liên đoàn đấu kiếm quốc tế tại Tòa án Trọng tài Thể thao và đã nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.